Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thái Nguyên tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường từ 0 giờ ngày 3 tháng 5.
Tái kích hoạt 28 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đảng ủy quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13.
Mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống có phóng sự, xây dựng đảng về đạo đức gắn với nghị quyết đại hội 13.
Thái Nguyên giá trị xuất khẩu đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ.
Đảm bảo tốt an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý thính giả nội dung công văn hỏa tốc số 1840 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
Ngày 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn hỏa tốc số 1840 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức phải báo cáo xin ý kiến chính quyền địa phương và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, sông hơi, massage từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021. Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. Thực hiện nếp sống văn minh trong các đám cưới, hỏi và đám hiếu, chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh yêu cầu học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm việc khai báo y tế về lịch trình di chuyển trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 với nhà trường trước khi đi học trở lại. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu công dân từ các địa phương đang có ca bệnh trong cộng đồng, theo thông báo của Bộ Y tế, trở về tỉnh Thái Nguyên, chủ động đến cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch phù hợp kịp thời. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo cấp ủy cung cấp để thống nhất chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, quản lý, giám sát chặt chẽ đối với người kết thúc thời gian cách ly tập trung trở về địa phương, tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, thời gian gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác phòng chống dịch ở cấp độ cao và từ 14 giờ ngày 2 tháng 5, Thái Nguyên đã kích hoạt lại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ các tuyến đường vào tỉnh.
Nhờ được quán triệt tinh thần luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, nên rất nhanh chóng lực lượng liên ngành đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đưa các chốt đi vào hoạt động theo chỉ đạo của tỉnh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Tại chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, khoảng 2 giờ sau khi tái hoạt động, có khoảng 160 xe qua chốt, khoảng 70 người từ tỉnh, thành phố khác đến Thái Nguyên đã thực hiện khai báo y tế nghiêm túc và đầy đủ. Ông Nguyễn Minh Dương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Tôi đi từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Khai báo y tế này thì nó có kết quả rất là tốt trong việc phòng chống dịch. để mà ngăn ngừa dịch lây lan từ khu vực này sang khu vực khác. Mọi người nên chấp hành nghiêm chỉnh.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện thời tiết, lực lượng chức năng đã phân chia ca trực trên tinh thần, đảm bảo tại các thời điểm trong ngày luôn có đủ nhân lực tại các vị trí cần thiết. Thị xã Phổ Yên là một trong những cửa ngõ quan trọng vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 5 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã đã đồng loạt hoạt động trở lại trong đầu giờ chiều ngày 2 tháng 5. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên khẳng định.
Thực hiện các chốt phòng chống dịch có hiệu quả thì thị xã Phổ Yên ngoài việc tăng cường về nhân lực, thì Phổ Yên đã chỉ đạo các ngành giao cho cơ quan y tế là cơ quan thường trực chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất và tăng cường nhân lực và ưu tiên nguồn kinh phí để thực hiện các chốt.
28 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh đã được tái kích hoạt dưới sự chỉ đạo và kiểm tra sát sao của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế tại các chốt để kịp thời có sự hỗ trợ điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Trong cái thời điểm hiện nay là cái thời tiết nó rất là nắng nóng. Đấy, chúng ta phải thành lập các cái chốt ở giữa đường nhựa như thế này, cho nên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của cán bộ chiến sĩ làm ở các chốt. Đấy, chính vì thế chúng tôi cũng đề nghị điều chỉnh lại cái thời gian thành lập các cái ca, rút ngắn cái thời gian một ca lại. Trước kia một ca thì chúng ta có thể kéo dài 8 tiếng, nhưng bây giờ chúng tôi đề nghị mỗi ca kéo dài khoảng 4 tiếng thôi và tăng cái số lượng cán bộ ở mỗi chốt lên để thay nhau để làm việc. Và đặc biệt là những cái chốt mà có cái lưu lượng xe đi lại đông thì chúng ta phải tăng các cái điểm, tăng số lượng người để làm sao mình vẫn kiểm soát được nhưng cũng phải giải phóng được cái việc ùn tắc giao thông. Chúng tôi cũng khuyến cáo mọi người dân là khi đi lại về từ những cái tỉnh bên ngoài tỉnh Thái Nguyên hoặc là khi có những bất thường về sức khỏe thì chúng ta kịp thời cập nhật lên các phần mềm nCoV, phần mềm Bluezone và phần mềm y tế để đến các cơ quan đơn vị hoặc là đi qua những chốt kiểm dịch như thế này thì chúng ta đã có cái phần mềm đó là chúng ta đưa ra để check được ngay. Mỗi người dân có một cái mã QR code và như vậy thì giảm cái thời gian phải đứng khai báo trực tiếp để tránh cái việc ùn tắc giao thông kéo dài.
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ. Bởi vậy, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng và các địa phương, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần chủ động, cảnh giác, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch để góp phần bảo vệ vững chắc thành quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, mang lại sự bình yên cho cuộc sống người dân.
Cũng trong ngày 2 tháng 5, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo tái khởi động chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại xã Cập Tiến. Tại đây, lực lượng công an, y tế, quân sự, quản lý thị trường, dân quân tự vệ duy trì trực 24/24 giờ, có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ những người di chuyển từ các địa phương khác vào địa bàn, tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế và khử khuẩn theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, kịp thời xử lý sơ bộ tại chỗ đối với các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện theo quy định.
Trước đó, bắt đầu từ 14 giờ ngày 1 tháng 5, Sông Công đã kích hoạt lại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại nút giao Sông Công từ đường cao tốc vào địa bàn thuộc Tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn. Cùng với đó, thành phố cũng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại, trước đây là Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim, chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, có địa chỉ tại phường Thắng Lợi, đáp ứng cách ly cho khoảng 100 người. Ngoài ra, thành phố rà soát tất cả những người đi đến những vùng có dịch kể từ ngày 22 tháng 4 và những người đi ra ngoài tỉnh kể từ ngày 30 tháng 4 để thực hiện việc khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành y tế.
Sở Y tế Thái Nguyên vừa có báo cáo về các trường hợp liên quan đến ca bệnh số 2899 trên chuyến bay từ Nhật Bản về. Theo đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Nguyên phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp liên quan. Kết quả, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 7 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp tại Định Hóa, 2 trường hợp tại Đại Từ và 2 trường hợp tại Phú Bình. Một trường hợp tại Định Hóa hiện đang được cách ly tập trung tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. 6 trường hợp còn lại đều được cách ly tập trung tại địa phương. 7 trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, qua rà soát, truy vết phát hiện được 85 trường hợp F2 trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp này đều đang được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, khi số lượng các ca mắc mới tiếp tục tăng ở nhiều nước và đã ghi nhận sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân
luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
Không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13. Xây dựng đảng về đạo đức gắn với nghị quyết đại hội 13. Thái Nguyên giá trị xuất khẩu đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ. Đảm bảo tốt an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Mời quý thính giả tiếp tục chú ý lắng nghe.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự và lên lớp có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Gần 200 cán bộ đảng viên đã được quán triệt học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quán triệt chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang tỉnh. Từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
Thưa quý thính giả, nhiệm vụ xây dựng đảng về đạo đức được đảng ta hết sức quan tâm, nhấn mạnh trong báo cáo chính trị trình đại hội 13 của đảng. Theo đó, tập trung xây dựng đảng về đạo đức cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong nhiệm kỳ mới. Mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý thính giả bài viết của phóng viên Quỳnh Hoa đề cập rõ hơn nội dung này.
Trong phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là nền tảng, là cái gốc cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức cũng là làm cho mỗi cán bộ đảng viên ngày càng trưởng thành hơn, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, thực sự là tấm gương sáng trước quần chúng, trước tập thể cơ quan đơn vị mình, góp phần xây dựng đảng ta trở thành một đảng chân chính vĩ đại, thực sự văn hóa văn minh. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đảng ta xác định 10 nhiệm vụ giải pháp về xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng. Sau đó tập trung xây dựng đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng. Từ thực tiễn và yêu cầu quán triệt tinh thần đại hội 13 của đảng về việc xây dựng đảng về đạo đức đặt ra một số vấn đề cơ bản. Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt hơn. Đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao càng phải nêu gương. Sớm nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao ý thức sự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời và nêu cao danh dự lòng tự trọng của người đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương của đảng, đề cao pháp luật của nhà nước gắn với tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.
Quý thính giả vừa nghe mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức gắn với nghị quyết Đại hội 13. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe những thông tin đáng chú ý về thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Khu vực thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm có lúc có mưa dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Kinh tế Thái Nguyên đang trên đà phục hồi và phát triển. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 vừa qua đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, tương đương 2,45 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt trên 34 triệu đô la Mỹ, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng trên 79% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế FDI chiếm tỷ trọng 98,6% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh, tương đương với 2,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu tăng so với tháng trước gồm sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm may, phụ tùng vận tải, nhóm điện thoại, máy tính bảng, sản phẩm chè các loại. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, giá trị xuất khẩu của tỉnh trong tháng 5 sẽ tiếp tục tăng với các mặt hàng chủ lực và truyền thống như trong tháng 4 vừa qua.
Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 4 đạt 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19,3% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2020. Tính chung 4 tháng đầu năm, dư nợ cho vay đạt trên 64.000 tỷ đồng, tăng 2,58% so với ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nợ xấu là 750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,17% tổng dư nợ. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định với việc tăng nhẹ lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Dự báo trong tháng 5, xu hướng tăng nhẹ lãi suất sẽ tiếp diễn khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi trên diện rộng. Thưa quý thính giả, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc nổi cộm về mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị vận tải hành khách cũng đã chuẩn bị tốt về nhân lực và phương tiện phục vụ đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo thuận lợi an toàn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Trong các ngày nghỉ lễ tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, điểm đầu mối tập trung hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định. Lượng khách qua bến không có quá nhiều biến động so với ngày bình thường. Hàng ngày tại bến vẫn có khoảng gần 400 lượt xe xuất bến, lượng khách khoảng hơn 4.000, cao điểm nhất ngày 30 tháng 4 tăng lên 5.000 lượt. Trong các ngày nghỉ lễ, bến cũng chỉ phải bố trí 4 lượt xe tăng cường ở các tuyến Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang và Điện Biên. Khác với xe khách cố định, các tuyến xe buýt và các xe kinh doanh hợp đồng, lượng khách đi lại khá nhiều biến động. Theo thống kê của công ty Hà Lan, các tuyến xe buýt và xe hợp đồng của đơn vị này, lượng khách đi lại những ngày lễ tăng lên khá cao. Để đảm bảo phục vụ đi lại của người dân, đơn vị đã phải tăng cường tần suất hoạt động của các phương tiện. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Lan cho biết.
Trước kỳ nghỉ, chúng tôi cũng đã cho rà soát kiểm tra lại toàn bộ các phương tiện, kiểm tu bảo dưỡng và sửa chữa để đảm bảo cái phương tiện hoạt động được đảm bảo nhất trong cái dịp phục vụ này. Ngày 29, 30 tháng 4, cái lượng khách cũng tăng đột biến. Với những ngày bình thường thì xe hợp đồng du lịch phục vụ khoảng trên 1.000 lượt khách đi lại. Nhưng với những ngày lễ Tết này thì có đến khoảng trên 2.000 lượt khách.
Nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ cơ bản đã được đáp ứng tốt. Việc đi lại diễn ra thuận lợi, an toàn. Ngoài ra, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị cũng chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh phương tiện sau mỗi hành trình, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở hành khách đi xe thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển. Ông Phạm Văn Toan, người dân thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương nhận xét.
Xe buýt bây giờ nói chung là phục vụ nhiệt tình và cũng rất là chu đáo.
Tôi đi đường từ Hà Nội lên đây và không thấy bất kỳ một trở ngại gì cả.
Anh Nguyễn Việt Linh, người dân thành phố Hà Nội cho rằng.
Điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt, tất cả mọi người lên xe đều đeo khẩu trang và tài xế cũng nhắc nhở mọi người trước khi lên xe cũng diệt khuẩn, sát khuẩn tay.
Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát. Trong 3 ngày nghỉ vừa qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện gần 120 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 33 phương tiện, 85 bộ giấy tờ. Đại úy Dương Văn Đệ, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
qua cái công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì chúng tôi nhận thấy mọi người tham gia giao thông trên địa bàn chấp hành tương đối tốt. Nhưng bên cạnh đó thì có một số người chấp hành chưa tốt là rơi vào những cái thanh thiếu niên. Vì vậy chúng tôi đã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có thiệt hại về người do tai nạn giao thông. Trên địa bàn chỉ xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực đường tròn Tân Long. Lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên có mặt để xử lý ùn tắc. Về cơ bản, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quý thính giả cùng nghe.
Khi nào Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ? Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa 15 báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.
Khi nào Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử kết thúc nhiệm vụ? Ủy ban Bầu cử ở cấp tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ Bầu cử kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ủy ban Bầu cử ở các cấp kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Ủy ban Bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và hồ sơ tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân cấp tương ứng nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Tổ Bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026.
Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử và việc thay đổi, bổ sung hoặc giữ nguyên thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử, thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ phụ trách bầu cử đó chậm nhất vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử ra quyết định xóa tên người đó khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế.
Trường hợp bị khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử thì xử lý như thế nào? Trường hợp thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác dẫn đến khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử so với số lượng ghi trong quyết định thành lập thì căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, Ủy ban Nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp quyết định thay đổi bổ sung thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình trước ngày bầu cử.
Ủy ban bầu cử, ban bầu cử có được cử thêm chức danh thư ký ủy ban bầu cử và thư ký ban bầu cử để thường xuyên giúp việc cho các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hay không? Các luật bầu cử trước đây có quy định về chức danh thư ký ủy ban bầu cử, thư ký ban bầu cử trong số các thành viên của ủy ban bầu cử, ban bầu cử. Tuy nhiên, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 không có quy định cụ thể về chức danh này. Điều 4 của Thông tư số 01/2021 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu rõ. Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, các công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Trong đó phân công một thành viên làm thư ký chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử và Ban bầu cử. Do đó, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử có thể phân công một phó trưởng ban hoặc một ủy viên thực hiện các nhiệm vụ của thư ký Ủy ban bầu cử, thư ký Ban bầu cử trước đây mà không cần có chức danh riêng cho công tác này.
Địa phương có thể thành lập thêm các tổ chức trung gian ở xã phường thị trấn và ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để giúp các ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không? Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã quy định rõ về các tổ chức phụ trách bầu cử ở trung ương và ở địa phương. Nhiệm vụ quyền hạn của từng loại tổ chức phụ trách bầu cử cũng đã được quy định rất cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật, các địa phương không được thành lập thêm các tổ chức trung gian để tập hợp kết quả bầu cử hoặc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác mà luật đã quy định cho các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.
Việc trưng tập người để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện như thế nào? Hội đồng bầu cử quốc gia có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội để giúp việc cho Hội đồng bầu cử quốc gia. Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử.
Quý thính giả vừa nghe mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Còn bây giờ là những nội dung đáng chú ý khác trong chương trình thời sự hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Thái Nguyên tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường từ 0 giờ ngày 3 tháng 5.
Tái kích hoạt 28 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đảng ủy quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13.
Mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống có phóng sự, xây dựng đảng về đạo đức gắn với nghị quyết đại hội 13.
Thái Nguyên giá trị xuất khẩu đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ.
Đảm bảo tốt an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, trời ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết trên cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Thanh Hải, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.